Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu, theo sự nghiên cứu của các nhà sinh vật học, họ đã cho chúng ta thấy được rằng đời sống của những loài thú vật ở trong rừng, ở trong biển, ở trên mặt đất, nó có một cái sự sinh hoạt chừng mực của nó. Nếu mùa hạ thì nó sinh hoạt, nhưng nếu đến mùa đông thì nó sẽ thu mình lại để nó ở một cái trú xứ nào đó, nó yên nghỉ. Như những con gấu, nó sống, nó đi tìm đồ ăn của nó đi tạo dựng cái sự sinh sôi nảy nở của nó qua những mùa hè, những mùa thu, những mùa xuân. Nhưng mà đến mùa đông thì nó lại nghỉ ngơi trong những cái giấc ngủ của nó một cách yên tĩnh. Như những con ốc, nó có thể ngủ suốt cả một mùa đông 6 tháng. Như những con rùa, nó không có đi tìm ăn mà nó có thể nằm yên nghỉ, hay là nếu nó gặp phải một cái trường hợp nào đó mà nó nằm trên bọng cây thì con rùa nó suốt 6 tháng hay là 1 năm con rùa đó nó vẫn không chết. Do vậy mà trong cuộc sống của con người chúng ta làm lụng để tìm kế sinh nhai, tìm đồng tiền bát gạo để sinh sống. Nhưng mà cho đến một thời gian nào đó, một giai đoạn nào đó, một ngày giờ nào đó trong 24 tiếng đồng hồ, chúng ta cũng phải biết dừng chân đứng lại để chúng ta sống lại cho chính mình trong cái sự sinh hoạt của bản thân, trong sự sinh hoạt của gia đình, mà chúng ta không quá ư là bận rộn, chúng ta không quá ư là bon chen, để chúng ta có được một đời sống tâm linh, để chúng ta có được một đời sống tinh thần được tốt đẹp và an lạc. Còn nếu mà chúng ta lao đầu vào trong cái cuộc sống vật chất, chúng ta bươn bả, chúng ta làm lụng quá nhiều, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta sẽ bị căng thẳng trên cái đời sống vật chất đó. Vậy thì những con thú, nó có cái đời sống của chính nó, và nó biết chừng chân đứng lại sau một thời gian nó đi tìm đồ ăn, nó đi tạo dựng một cái đời sống của nó, để rồi cho đến một ngày nào đó nó yên nghỉ để nó nạp cái năng lượng cho cái tự thân của nó cũng như đời sống của loài vật của nó. Như những con kiến, quý đạo hữu biết rằng vào những mùa khô, nó đi tìm những cái củ khoai lang, nó đi tìm những cái đồ ăn, nó tha về, nó để vào trong cái tổ của nó, trong cái lẫm của nó để nó gìn giữ. Và qua suốt những mùa mưa, nó sẽ ở trong những cái hang đó và để nó sinh sống bởi những lương thực mà nó đã có. Vậy thì quý đạo hữu đã nghe rằng kiến nó dành dụm, nó tha mồi để nó tích trữ lương thực, đến mùa đông nó yên nghỉ trong cái tổ của nó. Vậy thì con người của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta còn khỏe, khi chúng ta còn mạnh, chúng ta còn đủ sức lực để làm bằng đôi tay, làm bằng đôi chân, và sau một thời gian đó chúng ta cũng phải yên nghỉ để chúng ta tu tỉnh cho bản thân của chúng ta. Khi chúng ta còn trai trẻ, chúng ta có thể đi làm xông xáo vào trong xã hội, nhưng cho đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải dừng chân đứng lại để chúng ta niệm một danh hiệu Đức Thế Tôn, để chúng ta ngồi thiền 15 phút và chúng ta xây dựng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ lo xây dựng đời sống vật chất của chúng ta mà chúng ta không ngó ngàng gì đến đời sống tâm linh tinh thần, thì kính thưa quý đạo hữu, đời sống nó sẽ không được cân bằng. Do vậy mà trong ý thức của người nam nữ cư sĩ Phật tử học Phật là chúng ta phải biết áp dụng cái tinh thần tri túc của đạo Phật vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để rồi từ chỗ đó chúng ta xây dựng đời sống tâm linh của chúng ta có được một đời sống an lạc và bình yên. Do vậy mà trong cuộc sống này chúng ta phải biết dừng chân đứng lại đúng lúc. Nếu chúng ta biết dừng chân đứng lại đúng lúc thì kính thưa quý đạo hữu, đó là một cái kinh nghiệm sống, là một cái triết lý để nó nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta được hướng thượng. Còn nếu mà chúng ta không biết dừng chân đứng lại đúng lúc, đúng thời, thì quả thật rằng chúng ta sẽ bị quá đà và tuột dốc. Từ giá trị đó, ý nghĩa đó, chúng ta quả thực có một đời sống chân giá trị trong cuộc đời này. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử.